Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 13 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam mở thêm cửa khẩu thông với khu tự trị dân tộc Choang của Trung Quốc. Việt Nam và Indonesia quyết xử lý nạn đánh cá trái phép. Hàn Quốc và Triều Tiên mở văn phòng liên lạc chung. Và bà Aung San Suu Kyi của Myanmar không tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hồng y Donald World, Tổng giám mục Washington, hôm 11 tháng 9 bày tỏ hy vọng sẽ sớm gặp Đức Giáo hoàng Francisco để thảo luận về việc từ chức. Hồng y World đang phải đối diện với những kêu gọi từ chức sau khi các báo cáo của bồi thẩm đoàn ở Pennsylvania cho rằng ông đã không xử lý đến nơi đến chốn cáo buộc giáo sĩ lạm dụng tình dục trong thời gian làm giám mục ở thành phố Pittsburgh. CNN cho hay, trong một lá thư gửi cho các linh mục trong giáo phận, Hồng y World đã đề cập đến cuộc gặp gần đây với Đức Giáo hoàng tại Vatican. Ông nói Đức Giáo hoàng yêu cầu ông xem xét có hành động tốt nhất khi chúng ta đối mặt với những tiết lộ mới về mức độ kinh hoàng của việc giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em và những thất bại trong việc giám sát của giám mục. Hồng y World cho biết ông sẽ gặp Đức Giáo hoàng Francisco để bàn về việc từ chức mà ông đã trình cách đây gần 3 năm ở tuổi 75. Tuổi bắt buộc các giám mục công giáo phải nộp đơn xin hưu trí cho Đức Giáo hoàng. Hồng y World nói quyết định về tương lai của ông là điều thiết yếu để tổng giáo phận mà tất cả chúng ta đều yêu mến có thể tiếp tục tiến tới. Hồng y World cũng đang đối mặt với sự xăm soi ngày càng tăng về những điều ông có thể đã biết về các buộc lạm dụng của người tiền nhiệm, cựu Hồng y Theodore McCarrick ở Washington, và cách ông xử lý các linh mục lạm dụng trong lúc đứng đầu giáo phận Pittsburgh. Hồng y World phủ nhận dứt khoát rằng không có bất kỳ thông tin cáo buộc nào chống lại ông McCarrick được gửi tới cho ông. Ông cũng phản bác toàn bộ hồ sơ về việc ông xử lý giáo sĩ lạm dụng tại Pittsburgh, dù thừa nhận rằng có lỗi trong việc phán xét. Dự kiến Đức Giáo hoàng Francisco sẽ gặp Đức Hồng y Daniel DiNardo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, và Đức Hồng y Sean O'Malley, cố vấn hàng đầu của Giáo hoàng về lạm dụng tình dục vào ngày 13 tháng 9 ở Vatican. Hồi tháng 6, Hồng y McCarrick đã bị loại ra khỏi Hồng y đoàn vì cáo buộc lạm dụng tình dục trong nhiều thập niên qua. Ông McCarrick cũng bị buộc tội 3 lần có hành vi sai trái về tình dục với người trưởng thành nhiều thập niên trước trong lúc làm giám mục ở Methuen và Newark, bang New Jersey. CNN dẫn lời các giám mục đương nhiệm ở những thành phố này cho biết sau đó. Hai trong số những cáo buộc đó đã được dàn xếp ổn thỏa, các giám mục cho biết. Hồng y McCarrick là một trong những nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ bị loại khỏi chức vụ vì lạm dụng tình dục.
New York đã vượt qua London để trở thành trung tâm tài chính hấp dẫn nhất thế giới. Theo kết quả một cuộc khảo sát được công bố hôm 12 tháng 9, vẫn theo cuộc khảo sát, quyết định của Anh rời khỏi EU, tức là Brexit, khiến các ngân hàng chuyển các công việc ra khỏi London để duy trì việc tiếp cận với thị trường chung châu Âu. Brexit đặt ra thách thức lớn nhất cho ngành tài chính của thành phố London kể từ cuộc khủng hoảng toàn cầu 2007-2009, vì nó có thể đồng nghĩa là các ngân hàng và các công ty bảo hiểm mất quyền tham gia Liên hiệp châu Âu, khối mậu dịch lớn nhất thế giới. New York chiếm vị trí số 1, tiếp theo là London, Hồng Kông và Singapore trong bảng chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu ZEN. Chỉ số này xếp hạng 100 trung tâm về các yếu tố như cơ sở hạ tầng và khả năng tiếp cận với các nhân viên chất lượng cao. Chỉ số của London đã giảm 8 điểm so với 6 tháng trước, mức giảm lớn nhất trong số các đối thủ hàng đầu. Các tác giả của cuộc khảo sát cho biết điều này phản ánh sự bất định xung quanh việc Anh rời khỏi EU vào ngày 29 tháng 3 năm tới. Việc xếp hạng dựa trên các câu trả lời của gần 2.500 người làm việc trong ngành tài chính cho biết một cách tương đối về mức độ hoạt động hiệu quả của các trung tâm tài chính trên toàn cầu cứ 2 năm một lần. Con số các ngân hàng nói họ dự định thành lập các công ty con mới ở EU sau Brexit đã tăng lên trong năm qua. Hầu hết các ngân hàng lớn của Mỹ, Anh và Nhật đều cho biết họ sẽ xây dựng các chi nhánh tại Frankfurt, Paris hoặc Dublin. London và New York từ lâu đã tranh giành vị trí số 1 trong bảng chỉ số này, và sự bất định về tương lai Brexit sẽ ra sao có thể là yếu tố tác động đến sự thay đổi vị trí mới nhất giữa hai thành phố. Ông Mike Selig, giám đốc điều hành của nhóm vận động hành lang The City UK nói, trong một thế giới cạnh tranh, chúng ta không được phép tự mãn. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam và Trung Quốc vừa khai thông cửa khẩu biên giới Chi Ma Ái Điểm tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Tây nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác, chiến lược toàn diện. Báo Dân Trí cho biết, với việc mở thêm cửa khẩu này, tỉnh Lạng Sơn đã có 12 cửa khẩu song phương và quốc tế với phía Trung Quốc. Cũng theo tờ báo này, cặp cửa khẩu song phương Chi Ma Ái Điểm được mở với sự đồng ý của chính phủ hai nước Việt Nam-Trung Quốc, Ủy ban Liên hợp Biên giới trên đất liền, Ủy ban Hợp tác Quản lý Cửa khẩu Việt Nam-Trung Quốc và các bộ ngành trung ương hai nước. Truyền thông trong nước trích lời ông Tôn Đại Vĩ, Phó Bí thư Khu ủy Quảng Tây nói, Việt Nam và Quảng Tây núi liền núi, sông liền sông, giao thương đi lại mật thiết. Cách đây hơn 100 năm, Chi Ma đã là cửa khẩu giao thương của Việt Nam và Trung Quốc, là cửa khẩu có vai trò quan trọng trong mậu dịch quốc tế. Sau khi khai thông cửa khẩu hôm 10 tháng 9, Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ đã đến thăm lãnh đạo khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây Trung Quốc vào ngày 11 tháng 9 và đề nghị phía Trung Quốc tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như sữa, các sản phẩm sữa, hoa quả, thủy sản, lợn, thịt lợn. Ông Lộc Tâm Xã, bí thư khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, được truyền thông Việt Nam trích lời nói rằng ông mong muốn hai bên đẩy mạnh trao đổi về các dự án kết nối cơ sở hạ tầng, giao thông. Vào ngày 12 tháng 10 sắp tới, doanh nghiệp và người dân tại vị tỉnh biên giới giáp với Trung Quốc, trong đó có Lạng Sơn, sẽ được phép sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong các giao dịch xuất nhập khẩu xuyên biên giới. Trong một diễn biến liên quan, vào chiều ngày 11 tháng 9, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa đã đến thăm Hà Nội, phát biểu rằng Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung Việt, theo Tân Hoa Xã. Trong buổi tiếp ông Hoa, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được Thông tấn xã Việt Nam trích lời đáp lại rằng Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung, nhấn mạnh đẩy nhanh việc triển khai hợp tác trên các lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, tài chính, tiền tệ.
Lãnh đạo nhân quyền bị Việt Nam trục xuất lên tiếng. Sau khi bị trục xuất khỏi Việt Nam, bà Debbie Stothart cho VOA tiếng Việt biết rằng bà đã bị giữ qua đêm trong một phòng tại sân bay Nội Bài và không được phép tiếp cận luật sư. Tuy nhiên, Tổng thư ký của Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền nói rằng bà được đối xử tốt hơn nhiều nếu so với các tin tức bà từng đọc về những gì các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam phải trải qua. Bà Stothart cho hay rằng bà được mời tới tham dự và phát biểu tại một sự kiện của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, WEF. Bà nói rằng bà không nghĩ mình lại gặp vấn đề gì vì trước đây bà từng tới Việt Nam và phát biểu tại các diễn đàn. Đây là lần đầu tiên bà bị chặn. Bà nói thật là điều mỉa mai vì bà từng đến phát biểu tại các hội thảo về nhân quyền nhưng lại không gặp rắc rối nào. Nhưng khi bà tới tham dự hội nghị về kinh tế thì bà lại gặp trở ngại. Quan chức nhân quyền quốc tế người Malaysia nói với VOA Việt ngữ hôm 11 tháng 9 rằng bà Tính nói tới vấn đề hạn chế không gian mạng cho xã hội dân sự và lý do vì sao việc tôn trọng các quyền căn bản của con người ở tất cả các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN là quan trọng cho phát triển kinh tế một cách bền vững. Bức ảnh bà Stothart chụp biên bản chưa cho nhập cảnh chiều ngày 9 tháng 9 cho thấy bà thuộc diện chưa cho nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định tại Điều 21. Văn bản này không nói cụ thể thêm về nguyên nhân, nhưng luật xuất nhập cảnh của Việt Nam có một khoản liên quan tới lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Sau bà Stothart, nữ phát ngôn viên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới Fon Mathuras xác nhận rằng Việt Nam đã từ chối không cấp visa cho một lãnh đạo nhân quyền quốc tế khác, ông Mina Pimple, giám đốc cấp cao của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Việt Nam tới ngày 12 tháng 9 vẫn chưa lên tiếng về vụ cấm nhập cảnh đối với các lãnh đạo của hai tổ chức nhân quyền quốc tế. Hà Nội tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN kéo dài từ ngày 11 tới 13 tháng 9 với sự tham gia của hơn 1.000 người. Quan chức nhiều nước ASEAN đã tới tham dự như Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Campuchia Hun Sen hay Cố vấn Nhà nước Miến Điện Aung San Suu Kyi. Ngoài ra, sự kiện về Đông Nam Á này còn có sự xuất hiện của Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa. Tìm kiếm thông tin tiếng Anh về sự kiện ngoại giao được coi là thuộc loại lớn nhất ở Việt Nam trong năm nay trên trang Google. Tin về vụ cấm nhập cảnh đứng đầu, sau đó mới tới các hoạt động chính quanh chủ đề Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Phát biểu hôm 12 tháng 9, Chủ tịch WEF, ông Klaus Schwab, nói rằng hội nghị ở Việt Nam cho thấy tiềm năng khu vực ASEAN có sức mạnh chính trị mạnh mẽ nhất trong thế giới đang phân cực hiện nay. Khi được hỏi về một thông điệp tới các nhà lãnh đạo tham dự sự kiện ở Hà Nội, bà Stothart nói: Nhà lãnh đạo về nhân quyền nói rằng họ nên hiểu rằng cả cộng đồng doanh nhân cũng như nhân quyền cũng cần pháp quyền, môi trường không có tham nhũng cũng như quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin nhằm đạt được sân chơi bình đẳng cho cả việc phát triển kinh doanh lẫn chính trị. Bà nói thêm rằng xét về nhiều khía cạnh, cộng đồng doanh nhân lẫn nhân quyền có lợi ích chung. Và nếu Việt Nam kêu gọi đầu tư, họ cũng phải hiểu rằng cũng có các tiêu chuẩn họ cần phải tuân thủ.
Hôm 12 tháng 9, Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam vừa tuyên một bản án hà khắc với chứng cứ mơ hồ đối với nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội ra tuyên bố, chúng tôi quan ngại sâu sắc trước một tòa án Việt Nam đã kết án ông Nguyễn Trung Trực 12 năm tù giam và 5 năm quản chế với lời cáo buộc mơ hồ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và những bản án hà khắc đối với các nhà hoạt động ôn hòa tại Việt Nam là đáng lo ngại, bản tuyên bố cho biết thêm. Luật sư Nguyễn Văn Miến, người bào chữa cho ông Trực tại phiên tòa sơ thẩm chỉ kéo dài 3 giờ đồng hồ tại tỉnh Quảng Bình vào sáng ngày 12 tháng 9, cho VOA biết những chứng cứ mà hội đồng xét xử đưa ra rất mơ hồ.
Là tất cả những cái tài liệu mà thu được ở nhà ông Trực á, hoàn toàn không được đưa ra xem xét. Bởi vì trong cái bản mà kê tăng vật á, thì ghi là một tờ giấy có viết chữ, rồi 2-3 tờ giấy có viết chữ màu xanh, rồi mấy tờ giấy gì đó bên lai chuyển tiền. Cái chứng cứ nó rất là vô hồn và nó không có giá trị chứng minh là hành vi phạm tội của ông. Và thực ra là rõ ràng là trong phiên tòa hôm nay là xử vo, tức là không có chứng cứ mà tất cả đều là suy luận cả.
Theo luật sư Miến, các quan tòa một mực khẳng định rằng ông Trực đã lợi dụng vấn đề môi trường để đấu tranh nhằm lật đổ chính quyền. Nhưng ông Trực đã phản bác cáo buộc này, cho rằng gia đình ông làm nghề biển và đã chịu nhiều thiệt hại trong sự cố ô nhiễm biển do công ty Formosa gây ra từ năm 2016. Sau phiên xử nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, viết trên Twitter, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiểm soát phiên tòa trá hình với mức án nặng nề đối với ông Nguyễn Trung Trực, thật không công bằng chút nào khi chính quyền quá lạm quyền. Một ngày trước phiên xử ông Trực, tổ chức theo dõi nhân quyền đã kêu gọi Việt Nam ngay lập tức hủy cáo buộc đối với ông Nguyễn Trung Trực là phát ngôn nhân của Hội Anh Em Dân Chủ. Trong lời nói sau cùng tại tòa, ông Trực cương quyết tranh đấu cho nền dân chủ và phong trào nhân quyền ở Việt Nam. Luật sư Miến thuật lại lời của ông Trực tại phiên tòa.
Ông Trực, ông nói rằng là tôi là công dân Việt Nam, Nguyễn Trung Trực. Tôi khẳng định là tôi không có lật đổ bất cứ ai. Tôi cổ vũ, ủng hộ cho cái đấu tranh dân chủ, dân quyền và bảo vệ môi trường cho đến khi nào những cái điều đó được thực thi thì thôi.
Tuyên bố của tòa đại sứ Hoa Kỳ nêu rằng nhiều nhà hoạt động ôn hòa đã bị chính quyền Việt Nam kết án trong thời gian vừa qua. Tuyên bố viết, chúng tôi nhận thấy Việt Nam đã kết án khoảng 25 nhà hoạt động ôn hòa chỉ riêng trong năm 2018. Chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam ngay lập tức thả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép tất cả các cá nhân tại Việt Nam được bày tỏ quan điểm của họ và tụ họp một cách ôn hòa mà không sợ bị trừng phạt.
Việt Nam và Indonesia quyết xử lý nạn đánh cá trái phép. Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 11 tháng 9 cho biết rằng nước ông và Việt Nam đã đồng ý hợp tác thêm nữa nhằm chống lại tình trạng đánh bắt cá trái phép của người Việt. Nguyên thủ Indonesia hiện thăm Việt Nam để dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cũng bày tỏ hy vọng thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch song phương theo AP. Kể từ khi lên nhậm chức năm 2014, chính quyền của ông Widodo đã mạnh tay xử lý việc đánh bắt cá trái phép, phá hủy hàng trăm tàu cá nước ngoài, phần lớn từ Việt Nam, Philippines, Malaysia và Thái Lan. Tin cho hay, ông Widodo và Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đã chứng kiến lễ ký về việc hợp tác chống nạn đánh cá trái phép. Bộ Ngoại giao Việt Nam từng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc các lực lượng chức năng Indonesia đánh chìm một số tàu cá của Việt Nam vi phạm vùng biển của Indonesia và kêu gọi Jakarta xử lý ngư dân Việt vi phạm lãnh hải của Indonesia trên tinh thần nhân đạo và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước cùng là thành viên của ASEAN. AP dẫn lời ông Quang nói tại một buổi họp báo chung rằng hai nước cam kết hợp tác về an ninh và quân sự nhằm đối phó với các thách thức truyền thống và phi truyền thống đang ngày càng gia tăng ở khu vực. Về khía cạnh thương mại, ông Widodo nói rằng cả hai nước hy vọng thương mại song phương sẽ đạt 10 tỷ đô la vào năm 2020, từ mức 6,8 tỷ đô la hiện nay. Nguyên thủ Indonesia cũng đề nghị người đồng nhiệm Việt Nam dỡ bỏ các rào cản về thương mại.
Việt Nam đăng cai Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội từ ngày 11 tới ngày 13 tháng 9 trong tuần này. Dự kiến khoảng 1.000 đại biểu sẽ tham dự sự kiện này với chương trình tập trung vào khu vực rộng lớn hơn quanh Việt Nam và Đông Nam Á. Việt Nam nhắm đến đầu tư nước ngoài vào ngành chế tạo cho xuất khẩu để duy trì nền kinh tế tăng trưởng 6-7%. Nước này có thể sẽ gây ấn tượng với các đại biểu trong hội nghị năm nay về việc các nhà đầu tư có thể xuất hàng đến cả Trung Quốc cũng như Mỹ mà không bị hút vào cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ. Sự kiện Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Việt Nam có sự tham gia của các nhà lãnh đạo Campuchia, Lào, Malaysia, Singapore và Sri Lanka, Indonesia, Philippines và Myanmar. Hội nghị thảo luận về dân số đang già đi, nền kinh tế Internet và nông nghiệp công nghệ cao. Diễn đàn đã được 47 năm nay ủng hộ hợp tác giữa khu vực tư nhân với chính phủ và nhiều người coi đây là một tổ chức ủng hộ thương mại tự do ngày nay. Nhưng những gì diễn ra bên lề lại quan trọng đối với Việt Nam, các nhà phân tích tin như vậy. Các doanh nhân sẽ thấy cơ sở hạ tầng mới ở Việt Nam và có thể tìm hiểu về các ưu đãi của chính phủ dành cho các hãng chế tạo để xuất khẩu. Họ đang thực sự trải thảm đỏ cho tất cả mọi người và cố gắng đáp ứng. Ông Frederick Burke, thành viên cao cấp tại công ty luật Baker McKenzie ở thành phố Hồ Chí Minh nói, chi phí sản xuất ở Việt Nam thấp hơn so với Trung Quốc, một điểm có lợi để quảng bá về kinh tế Việt Nam trong 10 năm qua. Việt Nam cũng có thể sử dụng diễn đàn này để thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do đa quốc gia, theo ông Carl Thayer, giáo sư danh dự chuyên ngành Đông Nam Á tại Đại học New South Wales của Úc. Ví dụ, Việt Nam hy vọng hoàn tất hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương gồm 11 thành viên sau khi thành viên thứ 12 là Mỹ đã rút ra hồi đầu năm ngoái. Với bối cảnh có cuộc chiến tranh thương mại Trung-Mỹ, Việt Nam sẽ có thể đánh giá các nhà lãnh đạo khác nghĩ gì, ông Thayer nói. Họ có thể lo lắng, cũng như Việt Nam, rằng tranh chấp thương mại sẽ làm rung chuyển ngành xuất khẩu thép và kìm hãm nền kinh tế kỹ thuật số, ông nói. Đầu năm nay, Mỹ đã công bố sẽ đánh thuế đối với thép của nhiều nước trên thế giới. Một phần của việc tổ chức các hội nghị như thế này được thiết kế để mọi người thấy Việt Nam là một công dân tốt, quốc tế, vững mạnh, đóng góp cho những điều tốt và cũng vì lợi ích riêng của họ, ông Thayer nói thêm. Tháng trước, Mỹ áp mức thuế 25% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 16 tỷ đô la, tiếp sau việc áp cùng mức thuế đối với lượng sản phẩm trị giá 34 tỷ đô la trong tháng 7. Bắc Kinh lần lượt đáp trả bằng cách tăng thuế đối với lượng giá trị hàng nhập khẩu tương ứng của Mỹ. Chính phủ Mỹ đã tuyên bố sẽ tăng thuế hơn nữa. Các nhà xuất khẩu chuyển hàng từ Việt Nam đến Mỹ sẽ tiết kiệm tiền so với các công ty khác ở Trung Quốc, không bị nhiều rủi ro đối với chuỗi cung ứng xuyên biên giới của họ, theo lời một chuyên viên của công ty tư vấn kinh doanh Desan Shira and Associates tại thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu năm nay. Các hãng xuất hàng từ Việt Nam sang Mỹ hiện bao gồm cả Intel và Samsung Electronics. Các công ty Trung Quốc muốn lập thêm nhiều nhà máy ở Việt Nam đã gây ra các cuộc biểu tình hồi tháng 6 vì người Việt Nam lo ngại họ sẽ được tiếp cận quá nhiều với các đặc khu kinh tế. Việt Nam xem Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của mình vào năm ngoái với lượng hàng hóa xuất sang Mỹ trị giá 46,5 tỷ đô la. Xuất khẩu sang Mỹ tăng 12,5% trong tháng 8, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 30%. Đầu tư nước ngoài năm ngoái đã đóng góp cho lượng xuất khẩu trị giá 155,24 tỷ đô la. Việt Nam có thể thuyết phục giới kinh doanh tại diễn đàn rằng đất nước này là nơi lý tưởng cho hàng hóa trung gian như linh kiện điện tử, theo bà Alicia Garcia Herrero, nhà kinh tế cao nhất chuyên trách châu Á-Thái Bình Dương của Ngân hàng Đầu tư Pháp, Natixis. Bà nói thêm Việt Nam có địa vị tốt như một lựa chọn để thay thế Trung Quốc, vì nước này giao thương với cả Trung Quốc và Mỹ. Nếu họ chơi con bài đó, tôi nghĩ rằng họ có thể làm tốt. Điều này có nghĩa là thêm nhiều đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, bà nói.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội kêu gọi người dân ngừng ăn thịt chó vì cho rằng nó ảnh hưởng đến hình ảnh của một thủ đô văn minh hiện đại và rằng việc giết mổ động vật có thể lan truyền bệnh dại. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra một văn bản đề ngày 10 tháng 9, trong đó cho rằng việc kinh doanh giết mổ và sử dụng thịt chó mèo đã tạo ra những phản cảm đối với khách tham quan du lịch, khách quốc tế sinh sống làm việc tại Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Xỉu trong một thông điệp đăng trên trang web của Ủy ban yêu cầu các Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ mắc bệnh dại khi sử dụng thịt chó và mèo làm thực phẩm. Đây là một phần trong chương trình loại bỏ bệnh dại trước năm 2021. Hiện có hơn 1.000 điểm kinh doanh chó mèo, thương phẩm và giết mổ chó mèo trên toàn thành phố Hà Nội, theo trang web của Ủy ban Nhân dân thành phố. Báo Người Lao Động Online còn kêu gọi cấm hẳn việc kinh doanh và ăn thịt chó mèo. Nguyễn Thị Minh, chủ nhân một nhà hàng kinh doanh thịt chó ở Hà Nội trong hơn 20 năm qua, nói với AP rằng nhà hàng của bà chọn những con chó khỏe mạnh và thịt được nấu chín nên không có nguy cơ mắc bệnh dại. Mọi người ăn thịt chó và chẳng có vấn đề gì cả, bà Minh nói và cho AP biết rằng khách hàng đến ăn thịt chó ở nhà hàng của bà đến từ Hàn Quốc, Mỹ và nhiều nước khác. Thịt chó là một trong những món ăn phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người trên mạng xã hội bày tỏ ý kiến ủng hộ đối với lời kêu gọi này của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhưng cũng có người cho rằng đây là một thói quen khó bỏ của người dân thủ đô Hà Nội. Nhằm phản bác một trong những lý do mà thành phố Hà Nội đưa ra để kêu gọi người dân dừng ăn thịt chó, Linh Mục Đinh Hữu Thoại viết trên trang Facebook cá nhân rằng ông cho rằng việc ăn thịt chó không làm xấu hình ảnh Việt Nam. Và nêu lên ví dụ rằng Hàn Quốc ăn thịt chó nhiều nhưng hình ảnh đất nước họ có bị xấu đâu. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện có khoảng 493.000 con chó mèo trên toàn thành phố, trong đó hơn 10% được nuôi cho các mục đích thương mại như làm cảnh, kinh doanh và làm thực phẩm.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hai miền Nam và Bắc Triều Tiên sẽ mở một văn phòng liên lạc chung vào ngày 14 tháng 9 với mục đích hỗ trợ việc giao tiếp và các mối quan hệ xuyên biên giới. Bộ Thống nhất của Hàn Quốc hôm 12 tháng 9 loan báo rằng văn phòng mới sẽ được mở ở thành phố Kaesong của Triều Tiên nằm gần đường biên giới chia cắt hai miền hiện vẫn đang là thù địch. Bộ này nói văn phòng liên lạc sẽ trở thành một kênh cố vấn và giao tiếp suốt ngày đêm nhằm giảm bớt những căng thẳng quân sự và thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Hai nước sẽ phái 20 quan chức đến làm việc tại văn phòng này. Ý tưởng thành lập văn phòng liên lạc xuất phát từ một cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 4 giữa lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Văn phòng dự kiến được mở vào tháng trước nhưng bị hoãn lại do một bế tắc giữa Bắc Hàn và Mỹ về tiến trình phá hủy chương trình vũ khí hạt nhân, một lời cam kết mà ông Kim Jong-un đưa ra tại cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore vào tháng 6 vừa qua. Tình hình này đã được cải thiện kể từ sau khi một phái đoàn của Tổng thống Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng vào tuần trước và họp với Chủ tịch Kim, người sau đó đã chuyển tới Tổng thống Trump một bức thư ngỏ ý muốn có cuộc gặp lần thứ hai với nhà lãnh đạo Hoa Kỳ để hội đàm vấn đề trên. Người đứng đầu chính phủ Myanmar Aung San Suu Kyi sẽ không tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào tuần tới, theo ghi nhận của truyền thông hôm 12 tháng 9, trong bối cảnh có những lời kêu gọi cần phải buộc các lực lượng an ninh của Myanmar chịu trách nhiệm về những cáo buộc phạm những tội ác chống lại người Hồi giáo Rohingya. Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Suu Kyi là người đứng đầu chính phủ dân sự trong vai trò đặc biệt là cố vấn nhà nước, nhưng bà cũng đồng thời là Bộ trưởng Ngoại giao của Myanmar. Bà Suu Kyi sẽ không tham dự phiên họp đại hội đồng sắp tới, theo Seven Day Daily, một tờ báo hàng đầu của Myanmar, trích dẫn nguồn tin của một quan chức Bộ Ngoại giao nước này. Thay vào đó, hai bộ trưởng cấp cao trong chính phủ của bà, Kyaw Thin Swe và Kyaw Thin, những nhà ngoại giao lâu năm từng ủng hộ chính phủ quân nhân trước đây của Myanmar, sẽ tham dự và giải thích những diễn biến gần đây của tiến trình hòa nhập và hợp tác với các tổ chức quốc tế, theo quan chức của Bộ Ngoại giao nói trên, thư ký thường trực Min Thu. Reuters gọi điện tới văn phòng của ông Min Thu hôm 10 tháng 9 nhưng không được trả lời. Người phát ngôn chính phủ Jo Hotay từ chối bình luận về vấn đề này. Bà Suu Kyi tránh công du nước ngoài trong lúc ngày càng có nhiều lời kêu gọi bà phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng đã đẩy khoảng 700.000 người Rohingya di tản khỏi Myanmar vào năm ngoái khi họ bị các lực lượng an ninh chính phủ đàn áp. Bà Suu Kyi cũng đã không đến dự cuộc họp Hội đồng của Liên Hợp Quốc cách đây một năm, ngay sau khi bạo lực bùng ra và trước đó bà được kỳ vọng là sẽ tới dự. Chính phủ của bà Suu Kyi kiên quyết phủ nhận các cáo buộc đàn áp trong chiến dịch này và cam kết sẽ tiếp nhận những người Rohingya quay trở lại. Tuy nhiên, áp lực từ cộng đồng quốc tế lên chính phủ Myanmar tiếp tục tăng và cuộc khủng hoảng người Rohingya sẽ là một chủ đề chính tại các cuộc thảo luận của Đại hội đồng. Một nhóm điều tra độc lập của Liên Hợp Quốc tháng trước cho biết rằng có bằng chứng cho thấy mục tiêu diệt chủng của quân đội Myanmar. Tòa hình sự quốc tế ICC cho biết họ có thể điều tra các tố giác rằng người Rohingya bị Myanmar trục xuất sang Bangladesh. Myanmar nói ICC không có quyền hạn để làm việc này vì Myanmar không phải là một thành viên của tòa án này, nhưng ICC nói họ có thể xử các hành động xảy ra ở Bangladesh là quốc gia thành viên của ICC. Người đứng đầu về nhân quyền của Liên Hợp Quốc, bà Michelle Bachelet, hôm 10 tháng 9 ủng hộ các lời kêu gọi thành lập một nhóm điều tra mới, cùng với khả năng có một cuộc điều tra của ICC để thu thập bằng chứng và khởi tố trong tương lai về những tội ác đối với người Rohingya.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 13 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.